là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả của việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh Trấn Yên phấn đấu nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Từ đầu năm đến nay, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt gần 139 triệu đô la, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Yên Bái tăng cả về lượng và giá trị, tập trung chủ yếu ở khu vực kinh tế tư nhân và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Một số sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là chè, tinh bột sắn, quặng khoáng sản, nguyên liệu chất dẻo, gỗ, hàng may mặc, vỏ quế. Để đạt mục tiêu xuất khẩu hàng hóa đạt 170 triệu đô la trong năm nay, từ nay đến hết năm, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng cường tuyên truyền, kết hợp giám sát, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo giữ vững uy tín trên thị trường, tập trung xây dựng vùng nguyên liệu, đảm bảo cho hoạt động sản xuất được liên tục.
Từ đầu năm đến nay, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản toàn tỉnh đạt gần 8.000 tấn. Hiện toàn tỉnh có gần 22.270 ha mặt nước nuôi trồng khai thác thủy sản, giá trị chăn nuôi thủy sản đạt 150 tỷ đồng, trong đó tập trung chủ yếu tại các địa phương có diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản lớn như Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên, Văn Yên và Mù Căng Chải. Mặc dù thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp không thuận lợi cho ngành nông nghiệp, nhưng nhờ triển khai hiệu quả nhiều giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản ở các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, nên từ đầu năm đến nay, nuôi trồng thủy sản đã góp phần bù đắp những thiệt hại của ngành chăn nuôi do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra. Từ nay đến hết năm, ngành nông nghiệp Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn làm tốt công tác nuôi ương các loại cá giống, tập trung chăm sóc các diện tích chăn nuôi cá chuẩn bị cho khai thác vào những tháng cuối năm nhằm đảm bảo sản lượng theo kế hoạch đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Tài nguyên Môi trường đã tổ chức ra mắt mô hình phân loại thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên. Trong các năm qua, công tác thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn nói chung và chất thải rắn sinh hoạt tại các khu dân cư nói riêng trên địa bàn tỉnh đã được các cấp chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Đến nay, rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều được các đơn vị dịch vụ về môi trường thu gom, vận chuyển và xử lý. Đối với khu vực nông thôn, đến nay một số xã trên địa bàn đã thực hiện việc thu gom rác thải tập trung theo hình thức xã hội hóa, còn lại chủ yếu các hộ gia đình, cơ quan, trường học thu gom và xử lý trong khuôn viên của mình. Tuy nhiên, nội dung phân loại rác thải tại nguồn trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt vẫn chưa được triển khai thực hiện. Để việc triển khai thực hiện việc quản lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Yên Bái đã bắt đầu triển khai mô hình phân loại rác tại nguồn nhằm giảm thiểu lượng rác thải cần chôn lấp, hạn chế rác thải nhựa. Việc làm này đã được nhiều người dân đồng tình ủng hộ. Ông Trần Văn Huấn, bí thư chi bộ thôn Lan Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Từ trước đến nay cũng đã thừa hiểu rằng là cái mất vệ sinh môi trường về tất cả mọi mặt, nó sinh ra cho con người bệnh tật, thế rồi ốm yếu, thế rồi là không những ảnh hưởng đến hiện tại mà còn cả đến đời con cháu sau này nữa. Vậy thì cái trách nhiệm bảo vệ môi trường đó chính là toàn đảng, toàn quân, toàn dân phải thực hiện. Thì chúng tôi là những người dân ở dưới cơ sở, thì sau khi có nghị quyết của đảng bộ, thế rồi là cái hướng dẫn của các cấp, các ngành cấp trên, thì chúng tôi đã và đang thực hiện rất tốt và tích cực tuyên truyền lẫn nhau, bảo ban lẫn nhau, động viên lẫn nhau để làm cho thật tốt. Và chính ở cơ sở vừa rồi, chúng tôi đã và đang làm rất là tốt cái vấn đề này.
Mô hình phân loại thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Việt Thành là một mô hình điểm của tỉnh Yên Bái. Mô hình này hoạt động dưới sự quản lý giám sát của Ủy ban nhân dân xã. Hàng ngày người dân sẽ tự phân loại rác tại gia đình, sau đó được đưa tới các thùng rác. Tại mỗi thôn sẽ có đội tự quản 3 đến 4 người chịu trách nhiệm thu gom toàn bộ rác thải sinh hoạt tại khu vực thu gom tập trung của các thôn, sau đó vận chuyển ra trục đường chính để vận chuyển tới nơi xử lý. Việc vận chuyển này sẽ được thực hiện 2 lần một tuần vào thứ Tư và Chủ nhật. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với xã Việt Thành, chúng tôi thì sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân để nâng cao hơn nữa cái ý thức và cái trách nhiệm về việc phân loại và xử lý rác thải, và đặc biệt là chỉ đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành cái tổ thu gom ấy, thực hiện đảm bảo đúng theo cái quy định, theo cái quy chế và đạt được cái hiệu quả, và xử lý rác thì đảm bảo về khoa học và triệt để hơn, đảm bảo cho xã Việt Thành có cái môi trường mà thực sự là xanh sạch đẹp và đẹp bền vững, góp phần cho xây dựng xã Việt Thành đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Để mô hình đi vào hoạt động, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ cho nhân dân xã Việt Thành gần 1.600 xô phân loại rác, gần 50 thùng đựng rác tập trung, 2 xe kéo để vận chuyển rác cùng các trang thiết bị cần thiết cho việc thu gom, đồng thời tổ chức tập huấn phân loại rác thải và phát tờ rơi hướng dẫn cho nhân dân trong xã. Ông Nguyễn Đức Dục, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Yên Bái nói.
Mô hình thí điểm về cái thu gom, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt thì được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và Sở Tài nguyên Môi trường đã triển khai thực hiện từ đầu năm 2019. Thế và qua cái xem xét cái tình hình chung thì chúng tôi quyết định là sau khi thống nhất với huyện Trấn Yên thì quyết định lựa chọn xã Việt Thành để làm cái mô hình điểm, bởi vì tại đây thì cũng có rất nhiều cái điều kiện phù hợp. Ban đầu cái công tác thu gom, vận chuyển và xử lý cũng đã đi vào nền nếp. Thế và bây giờ chúng ta chỉ tập trung vào là giúp cho bà con thêm một cái công việc nữa, đấy là việc phân loại trước khi cái việc thu gom vận chuyển. Thì cho nên là chúng tôi quyết định là chọn cái xã Việt Thành, và qua cái buổi hôm nay thì thấy rằng là cái kết quả ban đầu rất là tốt. Như vậy là cái việc mà chúng ta lựa chọn cái địa bàn, cái xã Việt Thành để thực hiện, tôi cho rằng là được nhân dân ủng hộ, rồi chính quyền, đảng ủy và chính quyền xã rất là quan tâm, chỉ đạo và kết quả rất là tốt. Theo kế hoạch của chúng tôi thì đến hết năm 2019 này sẽ tổng kết, đánh giá cái quá trình thực hiện ở xã Việt Thành để rút ra những cái kinh nghiệm, để từ đó là hoàn thiện cái mô hình, để sau đó sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo để triển khai diện rộng đến các huyện. Ở các huyện lúc đó là chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn và để các huyện sẽ lựa chọn những cái địa bàn phù hợp, có điều kiện thuận lợi để triển khai làm trước. Thế và để từng bước lan tỏa cái mô hình này ra toàn địa bàn toàn tỉnh.
Việc triển khai ra mắt mô hình phân loại rác thải tại nguồn tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên mang nhiều ý nghĩa trong việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt, giúp giảm thiểu lượng rác thải cần chôn lấp, hạn chế rác thải nhựa trên địa bàn xã nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Qua đó góp phần giúp xã Việt Thành từng bước hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 18 tháng 11, Trung úy Triệu Quý Tư, cán bộ tổng hợp công an huyện Yên Bình, khi di chuyển qua đoạn đường Nguyễn Tất Thành thuộc tổ 11 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái, nhặt được tài sản là một chiếc ví. Bên trong ví có một giấy chứng minh nhân dân, một giấy phép lái xe A2 mang tên Hoàng Văn Bình, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú thôn 6, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, cùng số tiền trong ví 9.626.000 đồng. Ngay sau khi nhặt được, Trung úy Triệu Quý Tư đã đến công an phường Đồng Tâm để trình báo và nộp. Qua xác minh, công an phường đã xác định và trao trả nguyên vẹn tài sản cho người bị rơi là anh Hoàng Văn Bình. Hành động của Trung úy Triệu Quý Tư thêm một lần nữa tô thêm cho phong trào người tốt việc tốt, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an Yên Bái đẹp hơn trong lòng nhân dân. 10 tháng qua, trên địa bàn thị xã Nghi Lộ đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông làm chết 4 người, 7 người bị thương, trong đó có một vụ tai nạn rất nghiêm trọng khiến 2 người chết. So với cùng kỳ năm 2018 tăng 4 vụ, 1 người chết và 3 người bị thương. Nguyên nhân chính là do người tham gia giao thông không nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật an toàn giao thông, vi phạm về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm. Từ nay đến cuối năm 2019, đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch 2020, lực lượng công an thị xã Nghi Lộ sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, tập trung vào đối tượng là thanh thiếu niên, học sinh, trong đó nhấn mạnh về mức độ nguy hiểm, tác hại của các hành vi vi phạm giao thông như không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia quá nồng độ cho phép. Tiếp tục nắm bắt diễn biến tình hình giao thông trên địa bàn để có phương án chỉ đạo xử lý kịp thời khi xảy ra tai nạn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng khoa học kỹ thuật không những mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tăng thu nhập cho người nông dân. Hiện nay tại tỉnh ta, với những cơ chế chính sách hỗ trợ hợp lý cùng việc áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp đã mang lại những hiệu quả thiết thực, ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Là một trong những xã đầu tiên của huyện Yên Bình cán đích nông thôn mới năm 2016, bộ mặt nông thôn xã Đại Minh đã có nhiều khởi sắc. Một trong những thành tựu nổi bật ở xã nông thôn mới này là người dân đã đi đầu ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng riêng, dù ở đâu có kết nối Internet, ông Nguyễn Văn Tịnh, thôn Minh Thân cũng có thể hoàn thành công việc tưới hàng trăm cây bưởi mỗi ngày. Điều này khác hẳn trước đây, ông phải mất nửa tiếng đồng hồ để vặn từng vòi nước. Không chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tưới tiêu mà ông còn tích cực sử dụng phân bón hữu cơ, phân bón sinh học được các cơ sở như trường đại học, nông nghiệp, Đại học Thái Nguyên nghiên cứu và cung cấp ra thị trường để chăm sóc cây bưởi. Nhờ đó năng suất cây bưởi tăng lên đáng kể, đạt từ 200 đến 300 quả một cây, chất lượng quả bưởi cao hơn với giá trung bình 15.000 đồng một quả. Mỗi năm trừ chi phí, vườn bưởi cũng đem lại thu nhập trên 400 triệu đồng. Ông Định chia sẻ.
Khi mà gia đình thực hiện các việc như là bón phân hữu cơ hay dùng hệ thống tưới nước tự động, cái này thì sẽ giảm cái sức lao động rất là nhiều, và cái cây trồng nó phát triển rất là tốt, năng suất thì tăng lên rất là nhiều.
Từ năm 2011 đến nay, xã Đại Minh đã mở rộng gần 100 hectare bưởi, nâng tổng diện tích cây bưởi lên hơn 210 hectare, trong đó có khoảng 150 hectare bưởi kinh doanh. Thông qua việc ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và sản xuất, áp dụng phương pháp chăm sóc cây theo đúng quy trình, bón phân hợp lý, đúng giai đoạn, năng suất cây đạt từ 30 đến 32 tấn quả trên hecta. Cây bưởi đã góp phần nâng thu nhập của người dân xã Đại Minh lên 32 triệu đồng một người một năm. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh cho biết.
So với những năm trước thì đối với năm nay thì cây bưởi Đại Minh thì được các nhà khoa học hướng dẫn về khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, thì đối với cây bưởi thì về cái cảm quan bên ngoài thì nhìn cây bưởi nó xanh tốt hơn. Cái hai là cái sản lượng quả trên một cây cũng tăng lên, và cái chất lượng của cái quả bưởi mà khi được chăm sóc đúng kỹ thuật thì nó cũng tốt hơn lên rất nhiều so với trước. Và giá trị của quả bưởi trước đây trên một cây có thể là vài trăm quả, nhưng cái quả mà đạt cái chất lượng tiêu chuẩn thì nó chỉ đến hơn 100 quả thôi. Nhưng sau khi áp dụng cái khoa học kỹ thuật vào thì cái những quả mà đạt chất lượng cao trên cây bưởi nó đạt tỷ lệ nhiều hơn, và cái giá thành của quả bưởi cũng từng bước được nâng lên.
Đưa khoa học công nghệ vào quá trình trồng chăm sóc cây bưởi của người dân xã Đại Minh chỉ là một số rất nhiều minh chứng cụ thể của người dân huyện Yên Bình trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất. Điểm chung của các mô hình là người dân đã chủ động cho cách tiếp cận các kiến thức mới, mạnh dạn thay đổi các phương pháp cách làm truyền thống sang thực hiện theo kỹ thuật khoa học. Ông Nguyễn Đức Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Gần đây thì chúng tôi có đánh giá một số cái mô hình rồi cái nghiên cứu mà có kết quả rất là rõ rệt, như là cái mô hình nghiên cứu và ứng dụng nuôi trồng các cái loại thủy sản trên hồ Thác Bà, cá nheo, cá lăng, đấy. Thế rồi là các cái mô hình về trình diễn về trồng cây ăn quả, thế rồi là đưa một số cái loại cây trồng mới vào địa bàn như là cây thanh long, thế rồi là kể cả là hỗ trợ để thực hiện các cái mô hình về vật nuôi thì cũng đã phát huy tác dụng. Nhìn chung thì các cái hoạt động khoa học công nghệ thì hiện nay đang phát huy kết quả tốt cho phát triển kinh tế nông nghiệp ở trên địa bàn.
Giai đoạn từ năm 2016 đến 2018, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã triển khai 56 đề tài dự án phục vụ lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, tập trung hỗ trợ trực tiếp nông dân về giống mới, vật tư, kỹ năng canh tác, nhân rộng mô hình sản xuất các giống lúa, rau màu, cây trồng, vật nuôi mới, đem lại năng suất chất lượng. Một trong những dự án điển hình phải kể đến là mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhân giống và trồng thử nghiệm cây cỏ ngọt tại thị xã Nghĩa Lộ đã và đang được triển khai, giúp hơn 20 hộ tham gia cho thu nhập cao gấp 3 lần trồng lúa. Dự án đã xây dựng vườn ươm nhân giống cây cỏ ngọt với quy mô 3.000 m2, trồng thử nghiệm 5 hectare cây cỏ ngọt, năng suất đạt 5 tấn khô 1 hectare một năm, nhằm phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Bà Phạm Thị Đông, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Kỹ thuật Nông Lâm Thủy sản cho biết.
Tại một số các cái điểm đã trồng ở tại Việt Nam, thì giống cỏ ngọt hiện nay thì có hơn 20 loại giống. Cây cỏ ngọt thì là ưa nhiệt độ là vừa phải, không quá nóng là trên 40 độ C, và là cây ưa độ ẩm nhưng mà không chịu được nhiệt độ. Vì vậy nhận thấy là tại điều kiện khí hậu thổ nhưỡng tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn có độ ẩm là trên 80%, thì công ty đã đi khảo sát và đã đưa cái giống cây cỏ ngọt triển khai tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn.
Để đưa giống cây này vào sản xuất, dự án đã phối hợp với các địa phương tuyên truyền về kỹ thuật trồng, vận động nhân dân mạnh dạn chuyển đổi diện tích lúa kém năng suất sang trồng cỏ ngọt. Dự án hỗ trợ 100% giống, 50% phân bón, 30% bạt phủ luống và hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân. Sau gần một năm triển khai, các gia đình tham gia dự án đã cho thu nhập khá, mỗi hecta cho thu khoảng 5 tấn cỏ khô, trừ chi phí đem lại thu nhập 80 triệu đồng một hecta, so với trồng lúa cao gấp 2 đến 3 lần. Chị Hoàng Thị Thúy Hiệp, bản Căng Đà, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Trồng cái cây quả ngọt này thì với tôi thì không khó, chỉ có hơi mất công một tí lúc ban đầu làm đất. Làm đất thì phải làm cho đất tơi xốp, xong mới bón lót phân rồi phủ ni lông. Sau đó trồng thì cứ chăm cho cây lên phát triển rồi đến ngày thu hoạch là thu hoạch thôi. So với trồng lúa thì đạt năng suất hơn là trồng lúa, bởi vì lúa thì nó có hai vụ thôi, còn cái cây này thì cứ tháng có tháng thôi, thu hoạch hai lần.
Hiện nay tỉnh ta đang tập trung quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng đối với một số cây trồng là thế mạnh của địa phương. Trước mắt, ngành chuyên môn và các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tập huấn, bổ sung kiến thức kỹ thuật cho nông dân, đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến, đưa công nghệ mới vào sản xuất, chế biến và bảo quản các sản phẩm nông sản địa phương, có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các hộ nông dân, chủ trang trại, hợp tác xã trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế toàn dân là chính sách thiết thực, nhất là đối với người nghèo, đối tượng khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Vì vậy, để nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, huyện Trần Yên đã triển khai nhiều giải pháp, nên đến nay tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt trên 94%.
Trong những năm qua, huyện Trấn Yên đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã thị trấn phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về những ưu việt khi tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, đồng thời thành lập tổ thường trực nhằm giải quyết các vấn đề vướng mắc trong triển khai thực hiện luật bảo hiểm y tế đối với tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Ông Trần Văn Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên cho biết.
Trước cái nhu cầu về khám chữa bệnh cũng như là cái điều kiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thì chúng tôi đã tuyên truyền để bà con nhân dân thấy rằng ý nghĩa hết sức quan trọng cho việc tham gia bảo hiểm y tế toàn dân. Và theo đó thì nhân dân xã Hưng Khánh hiện nay chúng tôi đã cơ bản là đã đạt được 99,17% là người dân tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục tuyên truyền để còn một số ít cái phần trăm đó chưa tham gia thì sẽ tham gia để đảm bảo cho 100% người dân Hưng Khánh đều tham gia bảo hiểm y tế.
Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, ngành y tế huyện cũng đã tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, cải cách quy trình khám chữa bệnh, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực, trong đó đặc biệt chú trọng đến trau dồi y đức, thực hiện nghiêm các nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử do Bộ Y tế ban hành. Nhờ đó, chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được nâng lên. Chị Nguyễn Thị Hòa ở thôn 7 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Chúng em là nông dân thì cũng điều kiện nó cũng khó khăn, thì mua cái bảo hiểm để cho nó hỗ trợ cho bản thân chính bọn em là người nông dân. Và nếu mà không có bảo hiểm thì đi thì chắc chắn là sẽ có nhiều phức tạp hơn, mà khi mua bảo hiểm này thì đã có bảo hiểm hỗ trợ cho bọn em rất nhiều.
Hiện tại, một cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện đã ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ngoài ra, tất cả 22 xã thị trấn có trạm y tế đều khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu cho người dân. Hàng năm, Bảo hiểm xã hội huyện và Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện luôn phối hợp chặt chẽ trong thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, qua đó kịp thời giải quyết những vướng mắc trong công tác khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế được tiếp cận các dịch vụ y tế tốt nhất. Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai thường xuyên, từ đó chấn chỉnh kịp thời những sai phạm trong khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Bác sĩ Đào Thanh Quyết, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cho biết như sau.
Trung tâm cũng đã tập trung đầu tư rất mạnh và quyết liệt về vấn đề cơ sở vật chất cũng như trang bị, góp phần nâng cao cái khả năng chẩn đoán cũng như là cái điều kiện để chăm sóc, phục vụ và nâng cao sức khỏe cho người dân trong toàn huyện. Từ rất nhiều nguồn thì với nguồn tiết kiệm chi thường xuyên thì cũng đã Sở Y tế, Ủy ban tỉnh cũng đã đầu tư để cải tạo cũng như là xây thêm các khu khám bệnh điều trị cho người bệnh và bổ sung các trang bị. Gần đây nhất thì trung tâm đã tiếp nhận ba cái hệ thống máy xét nghiệm rất là hiện đại về xét nghiệm sinh hóa, xét nghiệm huyết học và xét nghiệm miễn dịch. Từ đó sẽ chắc chắn sẽ góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị cho người bệnh trên toàn huyện.
Với sự vào cuộc đồng bộ từ các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan, đến hết năm 2018, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Trấn Yên đạt trên 90%, số tiền thu từ bảo hiểm y tế tự nguyện đạt hơn 7,7 tỷ đồng. Ông Trần Văn Hải, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên cho biết.
Trong năm qua, thì Bảo hiểm xã hội chủ động làm tốt công tác tham mưu cho huyện ủy, chính quyền địa phương trong cái công tác ban hành các cái văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp liên quan để làm tốt cái công tác thực hiện chính sách luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, là phối hợp với các ngành liên quan như tuyên giáo, đài truyền thanh truyền hình, phòng lao động, triển khai tuyên truyền tốt cái công tác phát triển đối tượng, phối hợp với bưu điện huyện thường xuyên tổ chức những cái hội nghị tại các cái địa phương, đa dạng hóa các cái hình thức tuyên truyền để nâng cao cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, thường xuyên là thực hiện cái cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt các cái thủ tục không cần thiết và thực hiện giao dịch điện tử cho các cái đối tượng tham gia.
Để đẩy nhanh lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, chú trọng đến các nhóm học sinh, sinh viên, người cận nghèo, nông dân, người có mức sống trung bình, để người dân hiểu rõ quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời, cần có sự quan tâm vào cuộc của các ngành, các cấp có liên quan, đặc biệt là ngành y tế trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm cho người tham gia bảo hiểm y tế được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, tận dụng lợi thế về đất đai, điều kiện sản xuất và thay đổi tư duy làm nông nghiệp, người dân xã Mường Lai, huyện Lục Yên đã phát triển cây cam vinh theo hướng hàng hóa, sạch và an toàn, góp phần nâng cao thu nhập, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Gia đình ông Nông Văn Ba ở thôn Nà Bó, xã Mường Lai, huyện Lục Yên là một trong những hộ dân tiên phong thực hiện mô hình trồng cam vinh theo hướng Việt Gáp. Gia đình ông Ba hiện có trên 500 gốc cam vinh, trong đó gần 300 cây đang cho thu hoạch. Để đảm bảo sản phẩm chất lượng an toàn cho thị trường, gia đình ông luôn tuân thủ các khâu chăm sóc theo quy trình Việt Gáp. Dự ước năm nay, gia đình ông sẽ thu về từ 15 đến 20 tấn quả. Ông Nông Văn Ba, thôn Nà Bó, xã Mường Lai, huyện Lục Yên nói.
Dùng cái cam vinh này thì cái lứa già nhất là 14 tuổi rồi. Đấy, tính chất quả nó ngọt, nó có nhiều yếu tố. Cái thứ nhất là cái đất là đất pha cát, là nó hợp với cây cam. Cái thứ hai mình dùng phân ấy, là cơ bản là phân nó hữu cơ, còn phân chuồng ấy, là mình cơ bản dùng phân gà mình ủ đống vào lấy cả ấy, cả đỗ tương bắt đầu lại về để vôi về chi chô để mai mình trộn đống với nhau, mình ủ sau 2-3 tháng bắt đầu mới đưa ra vườn. Đấy, đưa ra vườn là mình quải ra, bắt đầu thuê người là cuốc đợt đảo nó xuống dưới đi thì nó mới tốt.
Nhận thấy cây cam vinh mang lại hiệu quả kinh tế cao, bà Hoàng Thị Thủy ở thôn Khâu Quàng cũng đã chuyển đổi toàn bộ diện tích đất trồng lúa sang trồng cây cam vinh theo hướng hữu cơ. Hiện tại, vườn cam vinh của gia đình bà đang phát triển tốt và bắt đầu cho thu hoạch. Để đáp ứng nhu cầu sản phẩm sạch an toàn cho người tiêu dùng, gia đình bà Thủy cũng luôn thực hiện trồng và chăm sóc cây cam theo đúng quy trình Việt Gáp. Bà Thủy nói.
Thì mấy năm gần đây nhà tôi trồng được cũng gần 200 gốc cam vinh. Thế là cũng cho thu nhập cao, nhưng mà để muốn cho an toàn về chất lượng ấy thì nhà tôi thì cũng bón phân hữu cơ là phần nhiều, xong thì cũng về dùng thuốc bảo vệ thực vật thì tôi cũng hạn chế. Thế về những cái mùa quả như thế này thì tôi lấy cái thuốc về để nhử với bẫy côn trùng để đảm bảo về chất lượng cam ngon và ngọt.
Mường Lai có diện tích cam vinh lớn của huyện Lục Yên với gần 50 hectare, trong đó có trên 20 hectare đang cho thu hoạch, tập trung nhiều ở các thôn Nà Bó, Khâu Quàng, Nà Cái, Nà Khoang. Theo đánh giá, vụ cam vinh của xã năm nay được mùa, dù giá thành hơi thấp so với năm trước, song người trồng cam vinh vẫn có thu nhập cao. Ước tính sản lượng cam vinh của toàn xã trong năm 2019 sẽ đạt khoảng 400 tấn. Để cam vinh đạt chất lượng an toàn, người trồng cam vinh trong xã luôn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách. Nhờ đó, năng suất cây cam cũng tăng dần lên, chất lượng quả đồng đều. Ông Hoàng Đức Thuyên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Lai, huyện Lục Yên cho biết thêm.
Trong thời gian vừa qua, thì Hội Nông dân xã cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền
đến hội viên nông dân và nhân dân trong toàn xã sản xuất về trồng các loại cây ăn quả có múi và nói chung và cây cam vinh nói riêng theo cái hướng là sản phẩm về an toàn, về đảm bảo về chất lượng, đặc biệt là sử dụng các cái loại phân hữu cơ và hạn chế tối đa cái việc sử dụng phân hóa học, cũng như là đảm bảo trong cái việc mà sử dụng kiểm soát được cái hàm lượng về cái thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình là chăm sóc cây cam để tạo ra những cái quả cam nó đảm bảo về chất lượng, về đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng và cũng như là có cái mẫu mã nó đẹp, và quan trọng nhất vẫn là cái chất lượng của cây cam để giữ vững được cái thương hiệu cam của Lục Yên nói chung cũng như là truyền thống của cam Mường Lai.
Mặc dù cây cam vinh mới được trồng trên đất Mường Lai nhưng đã đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Vì vậy, chính quyền địa phương đang tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để cung cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng và đạt giá trị cao.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có ở xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp. Chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hùng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.